Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 30 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco nói, cần hiểu được nguyên nhân của chiến tranh và phải giải phóng trái tim khỏi sự thù hận.
Vatican, trong cuộc trò chuyện với các tu sĩ dòng tên ở khu vực Nga trong chuyến viếng thăm Kazakhstan hồi giữa tháng 9, Đức Thánh Cha nói với họ rằng, chúng ta đang sống trong chiến tranh thế giới thứ ba. Thật sai lầm khi nghĩ rằng chiến tranh giữa Nga và Ukraine là giữa người tốt và kẻ xấu. Cần phải giải phóng trái tim khỏi hận thù.
Tạp chí của dòng tên là Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, số ra ngày 29 tháng 9, đã đăng nội dung cuộc trò chuyện. Trong đó, Đức Thánh Cha nói rằng chính người dân là người chịu đau khổ trong chiến tranh. Nó tạo nên thù hận và những người gây chiến quên đi nhân loại. Cần giải thoát trái tim khỏi sự thù hận. Về nguyên nhân của cuộc chiến, theo Đức Thánh Cha, có sự xung đột giữa các đế quốc. Họ cảm thấy bị đe dọa và bị nguy cơ tiêu diệt và phản ứng bằng cách nghĩ rằng giải pháp là gây chiến, vừa để gây dựng lại chính mình, vừa để bán và thử nghiệm vũ khí. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh việc Ngài thăm Đại sứ quán Nga ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine, điều mà Ngài thừa nhận là không bình thường đối với một vị giáo hoàng. Ngài cho biết chuyến thăm xuất phát từ mong muốn có thể nói chuyện với Tổng thống Putin và mở ra một cửa sổ đối thoại nhỏ. Sau khi đề cập đến các cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các chuyến viếng thăm Ukraine của hai hồng y Chechny và Krajewski và Tổng giám mục Gallagher, cũng như cam kết của Ngài đối với các tù nhân Ukraine, Đức Thánh Cha nói, tôi cũng dự định có thể đi Ukraine. Đối với tôi, dường như ý muốn của Thiên Chúa là không đi vào thời điểm này. Mặc dù vậy, chúng ta sẽ xem xét sau. Nói về những lời của Ngài sau vụ nổ bom khiến cô Daria Dujina, con gái của một trợ thủ quan trọng của Tổng thống Putin, bị mất mạng, Đức Thánh Cha nói rằng người ta đã quên những gì Ngài đã nói trước đó và chỉ chú ý đến những lúc đó. Nhưng Ngài hiểu được phản ứng của người dân Ukraine, họ phản đối bởi vì họ đã chịu đau khổ rất nhiều. Đức Thánh Cha nói, Đức Giáo Hoàng không tức giận nếu Ngài bị hiểu lầm, bởi vì tôi biết rõ những đau khổ đằng sau đó. Đức Thánh Cha cũng nói về sứ vụ của dòng tên và khẳng định rằng Ngài không quan tâm đến việc họ bảo vệ Đức Giáo Hoàng, nhưng đến việc người dân cảm thấy được những người anh em của Đức Giáo Hoàng bảo vệ thế nào. Điều chúng ta phải làm là tỏ sự gần gũi, bởi vì người dân phải cảm thấy giáo hội gần gũi, bởi vì cách thế của Thiên Chúa là gần gũi.
Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Paran vào tháng 11.
Vatican, sáng thứ Tư 28 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Paran từ ngày 3 đến 6 tháng 11 tới đây. Như vậy, Ngài sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm quốc gia này.
Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, nhận lời mời của chính quyền dân sự và giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du đến Paran từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 11 năm 2022, Ngài sẽ viếng thăm các thành phố Manama, Awali, nhân dịp diễn đàn Paran về đối thoại, Đông và Tây cho sự chung sống của nhân loại. Đức Thánh Cha đã tiếp quốc vương Hamad bin Isa Al-Khalifa tại Vatican vào ngày 19 tháng 5 năm 2014. Vào dịp đó, theo tuyên bố của phòng báo chí Tòa Thánh, các cuộc thảo luận giữa quốc vương Paran và Đức Thánh Cha tập trung vào các chủ đề mà cả hai cùng quan tâm, đặc biệt liên quan đến cam kết hướng tới hòa bình và ổn định ở Trung Đông, cũng như thúc đẩy đối thoại và chung sống hòa bình giữa mọi thành viên trong xã hội. Quốc vương cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đoàn Kitô thiểu số trong nước và sự quan tâm của quốc vương đối với các nhu cầu của cộng đoàn công giáo địa phương. Ngày 25 tháng 11 năm 2021, trong cuộc viếng thăm Vatican, ông Sheikh Khalid bin Ahmad Al-Khalifa, cố vấn về các vấn đề ngoại giao của quốc vương Paran, đã trao cho Đức Thánh Cha thư của quốc vương Hamad bin Isa Al-Khalifa, chính thức mời Đức Thánh Cha đến thăm Paran. Vương quốc Paran, nước có đa số dân theo Hồi giáo, bao gồm một quần đảo gồm 33 hòn đảo gần bờ phía tây của Vịnh Ba Tư. Trước đây, nước này là một tiểu vương quốc và đã trở thành một quốc gia quân chủ lập hiến vào năm 2002. Bahrain thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1999. Nhà thờ Công giáo đầu tiên được xây dựng vào thời hiện đại ở Vịnh Ba Tư là nhà thờ Kính Thánh Tâm, được xây dựng vào năm 1939 tại thủ đô Manama của Bahrain trên phần đất do tiểu vương quốc Bahrain tặng.
Đức Thánh Cha Francisco nói, trường học và đại học là không gian hội nhập cho những người dễ bị tổn thương nhất.
Vatican tiếp các tham dự viên vừa kết thúc hội nghị, các sáng kiến trong việc giáo dục người tị nạn và di cư được tổ chức trong 3 ngày tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Đức Thánh Cha hy vọng về một chương trình học tập gồm các hành trình và sáng tạo, những điều thúc đẩy chào đón những người tị nạn và di dân.
Chào các tham dự viên, Đức Thánh Cha nêu bật tầm quan trọng của việc lắng nghe mong muốn của những người, đặc biệt là những người trẻ, những người buộc phải di cư, bị đưa ra khỏi quê hương của họ. Ngài nói đến 3 lĩnh vực tập trung về những suy tư trong quá trình làm việc, nghiên cứu, giảng dạy, thăng tiến xã hội. Nói đến quyền không bị di cư, Đức Thánh Cha nhận định rằng điều quan trọng là phải suy nghĩ về nguyên nhân của các luồng di cư và các hình thức bạo lực dẫn đến việc di tản sang các quốc gia khác. Ngài đề cập đến các cuộc xung đột tàn phá rất nhiều khu vực trên thế giới và cả sự lạm dụng ngôi nhà chung của chúng ta cũng là một bạo lực thực sự. Nhắc lại rằng hành tinh bị suy yếu do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên của nó và bị mài mòn bởi nhiều thập kỷ ô nhiễm, nơi mà ngày càng nhiều người buộc phải rời khỏi những vùng đất đã trở nên không thể ở được. Đức Thánh Cha kêu gọi giới học thuật và công giáo thực hiện vai trò hàng đầu trong việc đưa ra câu trả lời cho các thách đố sinh thái. Trong việc giáo dục người tị nạn, đã có nhiều việc được làm, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Điều quan trọng là phải tiếp tục ưu tiên những người dễ bị tổn thương nhất. Theo nghĩa này, việc cung cấp các khóa học đáp ứng nhu cầu của họ, tổ chức các khóa học đào tạo từ xa và cấp học bổng cho phép họ chuyển địa điểm có thể có hiệu quả. Đức Thánh Cha hy vọng rằng các trường đại học sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận trình độ giáo dục và tính chuyên nghiệp của người di cư và người tị nạn, cũng vì lợi ích của các xã hội chào đón họ.
Vatican tổ chức hội nghị thượng đỉnh thể thao cho tất cả mọi người.
Vatican trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9 đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, những người đam mê thể thao và đại diện các tổ chức thể thao quy tụ tại Vatican để thảo luận về trách nhiệm xã hội của thể thao và tác động của việc luyện tập thể thao đối với sự phát triển con người, giáo dục và tinh thần.
Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư 28 tháng 9, Vatican cho biết hội nghị thượng đỉnh quốc tế mang tên Thể thao cho tất cả mọi người, gắn kết, có thể tham gia và phù hợp với mỗi người được tổ chức bởi Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, phối hợp với Bộ Văn hóa và Giáo dục và Quỹ Gioan Paulo II về thể thao. Hội nghị nhằm tiếp tục hành trình bắt đầu cuộc gặp gỡ quốc tế trước đó, Thể thao phục vụ nhân loại, được tổ chức vào tháng 10 năm 2016. Tại hội nghị thượng đỉnh, một tuyên bố sẽ được trình bày nhằm kêu gọi thế giới thể thao hướng tới tương lai bằng cách áp dụng 3 nguyên tắc chính, gắn kết, có thể tham gia và phù hợp với mỗi người. Trước hết về sự gắn kết. Gắn kết có nghĩa là tập trung vào sự cần thiết trong việc giảm khoảng cách giữa thể thao cơ sở và thể thao chuyên nghiệp với ý tưởng rằng sự thống nhất trong thể thao thể hiện một giá trị cần được bảo vệ và hỗ trợ. Nguyên tắc thứ hai, có thể tham gia. Nguyên tắc này nhằm mục đích đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có quyền tập luyện thể thao, không phân biệt vị trí xã hội, giàu nghèo, người di cư tị nạn, đang trong chiến tranh hoặc bị giam giữ. Nguyên tắc thứ ba, phù hợp với tất cả mọi người, tập trung vào việc tạo điều kiện cho tất cả mọi người có thể tập luyện thể thao, ngay cả khi họ gặp khó khăn liên quan đến vấn đề thể chất hoặc tâm lý. Hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của hơn 200 người đến từ thế giới thể thao như vận động viên, huấn luyện viên, các nhà quản lý, các liên đoàn thể thao quốc tế, cũng như các hiệp hội thể thao nghiệp dư. Hiện diện tại hội nghị cũng sẽ có đại diện của các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức giáo dục. Kết thúc hội nghị, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, các tham dự viên sẽ ký tuyên bố với cam kết thúc đẩy nhiều hơn nữa trong các cơ sở và tổ chức thể thao của họ đối với chiều kích xã hội và hòa nhập của thể thao. Sau đó, lời mời này sẽ được mở rộng cho tất cả các tổ chức thể thao, đặc biệt các môn thể thao được truyền cảm hứng từ tinh thần Kitô về con người và về chính thể thao.
Hơn 400.000 tín hữu cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi ở Argentina.
Argentina, với khẩu hiệu Mẹ ơi, sự hiện diện của mẹ khuyến khích chúng con cùng nhau bước đi. Hơn 400.000 tín hữu đến từ khắp Argentina và cả từ Uruguay, Paraguay và Chile đã cử hành lần thứ 39 lễ Đức Mẹ Mân Côi Thánh Nicola tại giáo phận San Nicola ở Argentina.
Carlos Sione, người đã đi 150 cây số đến tham dự thánh lễ để tạ ơn, đã chia sẻ: "Tôi đã đến nhà mẹ được 25 năm. Mẹ chăm sóc chúng tôi như không ai có thể làm, âu yếm chúng tôi và cũng giúp chúng tôi trở thành những người anh em liên đới tại một nước Argentina với nhiều hận thù và oán hận." Thánh lễ do Đức cha Hugo Santiago, giám mục giáo phận San Nicolás de los Arroyos chủ tế. Ngài nói: "Trong một thế giới sinh ra những đứa trẻ mồ côi do gia đình ly tán hoặc vì cha mẹ phải làm việc nên không có thời gian ở bên và trò chuyện với con cái, hãy nói với họ rằng không có gì tuyệt vời hơn là sinh ra và đào tạo nên một con người. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ đã dâng mình để đồng hành với con mẹ từ Nazareth đến thập giá. Hãy là sự hiện diện, lắng nghe và bầu bạn của con em mình." Giám mục giáo phận San Nicolas yêu cầu, trong một thế giới mà quan hệ giữa con người với nhau trở nên bạo lực và đối đầu, hãy là sứ giả của hòa bình, tìm kiếm sự hiệp nhất và hòa giải của con người, đối xử với nhau bằng sự ấm áp và dịu dàng, thực hiện cuộc cách mạng của sự dịu dàng. Ngoài ra, Đức cha cũng khuyến khích rằng, trong một thế giới mà sự thờ ơ đã trở nên toàn cầu hóa, hãy sống sự nhận thức, đó là cảm giác mà một người mẹ có với con mình, người không chỉ biết rằng con khóc mà còn khám phá ra lý do tại sao con khóc và cho con chính điều gì nó cần. Đức cha Santiago khuyến khích những người hành hương hãy là những nghệ nhân của một hệ sinh thái nhân văn, nhân bản hóa mối quan hệ giữa con người với nhau, làm cho nó trở nên thân ái, phát triển khả năng đặt mình vào vị trí của người khác, hòa nhập những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất, làm việc vì lợi ích chung, chăm sóc thụ tạo, cầu nguyện và dạy cầu nguyện với cha trên trời, đấng muốn chúng ta tạo ra một trời mới và một đất mới. Đức cha khẳng định, mẹ Maria làm cho chúng ta trải nghiệm niềm vui của một gia đình và gửi chúng ta đi đưa nhiều anh chị em đến dự chung bữa tiệc.
Quốc vương Abdullah II được nhìn nhận là người bảo vệ các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo.
Jerusalem, các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô ở Jerusalem và Thánh Địa nhìn nhận vai trò bảo vệ các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo của quốc vương Abdullah đệ nhị, vua của Jordan, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với quốc vương về các hoạt động bảo vệ này.
Trong bài phát biểu ngày 20 tháng 9 vừa qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, quốc vương Abdullah đã mô tả một cách chân thật tình trạng của các cộng đoàn Kitô ở Jerusalem và khắp Thánh Địa. Ông nói, ngày nay, Kitô giáo ở Thánh Địa đang bị thiêu rụi, quyền của các giáo hội Kitô ở Jerusalem đang bị đe dọa. Điều này không thể tiếp tục. Kitô giáo là sự sống còn đối với quá khứ và hiện tại của khu vực chúng tôi và Thánh Địa. Kitô giáo vẫn phải là một phần không thể thiếu trong tương lai của chúng tôi. Quốc vương nhấn mạnh, đối với hàng tỷ tín đồ Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo trên khắp thế giới, Jerusalem là đất thánh. Mọi chính sách hoặc sự phát triển nào làm suy yếu hiện trạng pháp lý và lịch sử của Jerusalem đều gây ra căng thẳng toàn cầu và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ tôn giáo. Thành thánh không được là nơi cho thù hận và chia rẽ. Trong một tuyên bố được đưa ra trong ngày 27 tháng 9, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô ở Jerusalem cảm ơn quốc vương vì đã mô tả chân thực hiện trạng của Kitô giáo ở Thánh Địa, đặc biệt ở Jerusalem. Các vị lãnh đạo cho biết, chúng tôi chào mừng cam kết công khai của quốc vương trong việc bảo vệ nguyên trạng lịch sử và pháp lý của các cộng đoàn, do đó bảo vệ sự an toàn và tương lai của chúng tôi. Những nỗ lực của quốc vương nhằm gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng xấu đi của các quyền con người cơ bản của Kitô giáo là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế giới về sự nguy hiểm rõ ràng và hiện tại xung quanh di sản và sự hiện diện của Kitô giáo ở Jerusalem và phần còn lại của Thánh Địa. Quốc vương Abdullah, người được công nhận là người bảo vệ Thánh Địa, từ lâu đã than phiền Israel đang vi phạm các thỏa thuận hiện trạng khi cho phép người Do Thái định cư trong các khu dân cư theo truyền thống Kitô giáo và Hồi giáo. Và gần đây, Israel đã không thực thi thỏa thuận được ký kết vào năm 1967. Theo thỏa thuận này, người Do Thái được phép đến thăm khu phức hợp xung quanh đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, nhưng không được cầu nguyện ở đó. Nhưng thực tế, họ đã cầu nguyện tại đây.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Hiệp định Tòa Thánh Trung Quốc và Kho tàng Đức Tin.
Kính thưa quý thính giả, cách đây 4 năm ngày 22 tháng 9 2018, sau cuộc họp giữa hai phái đoàn Tòa Thánh và Trung Quốc, hai vị trưởng phái đoàn Vatican và Trung Quốc là Đức ông Anton Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và ông Vương Siêu, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục. Vào dịp đó, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng việc ký kết này có một tầm quan trọng đặc biệt, nhất là đối với đời sống của giáo hội tại Trung Quốc và cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và chính quyền dân sự tại nước này, cũng như việc củng cố một chân trời quốc tế về hòa bình, trong lúc chúng ta đang chứng kiến bao nhiêu căng thẳng trên bình diện thế giới. Ngài nói, đối tượng của Tòa Thánh là một đối tượng mục vụ, nghĩa là giúp đỡ các giáo hội địa phương để họ được hưởng những điều kiện tự do hơn, tự quyết và tổ chức, để có thể chuyên chăm thi hành sứ mạng loan báo tin mừng, góp phần vào việc phát triển toàn diện cho con người và xã hội. Lần đầu tiên sau bao nhiêu thập niên, ngày hôm nay, các giám mục tại Trung Quốc hiệp thông với giám mục Roma. Đức Thánh Cha Francisco cũng như các vị tiền nhiệm ngay trước ngài vẫn nhìn và đặc biệt quan tâm chăm sóc nhân dân Trung Quốc. Cần có sự hiệp nhất, tín nhiệm, cần một đà tiến mới, cần những mục tử tốt lành, được cả người kế vị Thánh Phêrô và chính quyền dân sự hợp pháp nhìn nhận. Và hiệp định được đặt trong chân trời ấy. Đó là một văn kiện mà chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ trong tiến trình này với sự cộng tác của tất cả mọi người. Hiệp định cung cấp cho thời gian áp dụng thử nghiệm trong vòng 2 năm. Vào ngày 22 tháng 10, 2020, hiệp định đã được gia hạn thêm 2 năm. Vào dịp đó, thông cáo báo chí Tòa Thánh viết, xét thấy việc thực hiện hiệp định nói trên, cơ bản về mặt giáo hội và mục vụ là tích cực, nhờ sự thông tin và hợp tác tốt giữa các bên về các vấn đề đã thỏa thuận. Tòa Thánh muốn tiếp tục cuộc đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng vì lợi ích của đời sống giáo hội công giáo và những điều tốt đẹp của người dân Trung Quốc.
Giờ đây, khi thời hạn cho lần gia hạn đầu tiên đang đến gần, đã có những bình luận tích cực, nhưng cũng không thiếu những suy nghĩ tiêu cực về hiệp định này. Trước những phê bình chống đối hiệp định, ông Gianni Valente, tân giám đốc hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, đã mạnh mẽ bảo vệ hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Ông Gianni Valente viết, giờ đây, khi thời hạn của lần gia hạn đầu tiên sắp hết, các tuyên bố gần đây của Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã ám chỉ ý định tích cực về việc tiếp tục quá trình đàm phán, cũng như yêu cầu nhìn thấy hiệp định được thực hiện đúng thời hạn và thảo luận về những khía cạnh của sự tiến bộ của hiệp định, với mục đích duy nhất là giao phó trách nhiệm mục vụ cho các giám mục xứng đáng và phù hợp. Theo ông, để hiểu thấu các lý do cách tiếp cận của Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài, chỉ cần ghi nhớ lịch sử gần đây của Công giáo ở Trung Quốc và nhận ra những gì đã hướng dẫn các bước đi của Tòa Thánh trong nhiều thập kỷ khi giải quyết các vấn đề của người Công giáo Trung Quốc. Giám đốc hãng tin Fides lưu ý rằng, từ khi hiệp định được ký kết, các cuộc tấn phong giám mục bất hợp pháp không còn xảy ra ở Trung Quốc. Bất hợp pháp có nghĩa là các lễ tấn phong giám mục được cử hành nhưng không có sự đồng ý của Đức Thánh Cha. Các lễ tấn phong này đã gây ra những vết cắt đau đớn nơi người Công giáo Trung Quốc từ cuối những năm 1950. Kể từ năm 2018, 6 cuộc tấn phong giám mục mới đã diễn ra ở Trung Quốc với các thủ tục bao gồm có cả sắc lệnh bổ nhiệm của Đức Thánh Cha. Đồng thời, 6 giám mục trước đây được gọi là hầm trú đã được thánh hiến nhưng không tuân theo các quy chế do bộ máy Trung Quốc áp đặt, đã yêu cầu và được chính quyền Bắc Kinh công nhận. Ông Gianni Valente nhìn nhận rằng con số này vẫn còn thấp nếu chúng ta tính đến tổng số giáo phận công giáo bị chống tòa hoặc được hướng dẫn bởi các giám mục rất cao tuổi ở Trung Quốc. Nhưng tất cả các giám mục công giáo Trung Quốc hiện diện tại Trung Quốc ngày nay đều hiệp thông đầy đủ và công khai với giám mục Roma. Hiệp định hiện đang có hiệu lực với chính quyền Trung Quốc không thể so sánh với các mô hình thỏa thuận mà Tòa Thánh đã đạt được với các chính phủ khác, như thỏa thuận mới được ký với Kazakhstan nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến quốc gia Trung Á để đảm bảo sự công nhận về mặt pháp lý và không gian thuận lợi cho các tổ chức giáo hội và các nhân viên mục vụ sử dụng trong các bối cảnh quốc gia khác nhau.
Giám đốc hãng tin Fides lưu ý, hiệp định về việc bổ nhiệm các giám mục Trung Quốc chạm đến những điều sâu thẳm nhất của bản chất tông truyền của giáo hội và tính năng động trong đời sống bí tích của giáo hội. Vấn đề được đề cập trong hiệp định liên quan đến đức tin của người Công giáo Trung Quốc và những đau khổ gây ra bởi những vết cắt trong giáo hội trong những thập kỷ gần đây đã chia rẽ các giáo sĩ và giáo dân, các cộng đoàn và gia đình. Nội dung của hiệp định cũng liên quan đến việc tưởng nhớ các vị tử đạo và hiệu lực của các bí tích được cử hành ở các giáo xứ, nhà nguyện và tư gia ở Trung Quốc. Tính bí tích và tính tông truyền của giáo hội được công nhận, gìn giữ và sống trong khuôn khổ mục vụ của đời sống giáo hội của mỗi giáo xứ Trung Quốc và sự hiệp thông trọn vẹn của tất cả các giám mục với giám mục Roma không thể được mô tả là đáng thất vọng theo quan điểm của Tòa Thánh, đặc biệt nếu chúng ta ghi nhớ ít nhất một chút lịch sử mà từ đó nó đến. Trong các bài viết có ảnh hưởng trình bày về quan hệ Trung Quốc-Vatican, các yếu tố đã thúc đẩy Tòa Thánh đi theo con đường mà Tòa Thánh đã đi và các tiêu chí đã hướng dẫn Tòa Thánh lựa chọn về các vấn đề rất quan trọng đối với cảm thức giáo hội của người Công giáo Trung Quốc thường bị bỏ qua và che giấu. Những người coi hiệp định là một hoạt động có kết quả tầm thường hoặc thậm chí là một sai sót đáng tiếc, không những chỉ loại bỏ các tham chiếu đến sự năng động bí tích làm cho giáo hội tồn tại, nhưng còn che đậy tất cả những gì đã xảy ra trong 70 năm qua với Công giáo Trung Quốc.
Trong một thời gian dài, trên các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, các giám mục và tòa thánh thường được gọi là cơ quan giám sát của chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Giờ đây, ngay cả trong giai đoạn căng thẳng quốc tế giữa Trung Quốc và phương Tây, không ai ở Trung Quốc nghĩ đến việc xúc phạm Đức Thánh Cha và giáo hội Công giáo như là tay sai của các thế lực thù địch. Khi căng thẳng quốc tế và cuộc đụng độ quyền lực gia tăng, cũng cần phải có đức tin để nhìn vào tình trạng tế nhị của đoàn chiên nhỏ bé Công giáo Trung Quốc. Chính trong điều kiện này, được chia sẻ với đồng bào, họ có thể trải nghiệm cuộc phiêu lưu tuyên xưng đức tin nơi Chúa Kitô ở Trung Quốc ngày nay như vốn có. Không có đặc quyền, không bị chỉ điểm và không bị coi là ngoại lai như những vị khách xa lạ hay những người đại diện của các nền văn hóa xa xôi. Người Công giáo Trung Quốc, giống như tất cả các công dân Trung Quốc, sống trong bối cảnh của các quy định do chính quyền dân sự Trung Quốc ban hành. Khi được rửa tội, họ tuân theo đức tin của các tông đồ, trong đó sự hiệp thông với giám mục Roma là một phần không thể thiếu với tư cách là người bảo đảm cho sự hiệp nhất của giáo hội. Tình trạng của họ có thể dẫn đến mệt mỏi, thất vọng, đau khổ, nhưng bằng cách duy trì nội tại trong tình trạng này, mở ra cánh cửa để làm chứng cho khả năng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô. Bước đi mỗi ngày trong sự đồng hành của người ở Trung Quốc ngày nay, thực hiện những cử chỉ bình thường liên quan đến sứ vụ cứu độ được Chúa Giêsu trao phó với các tông đồ của người. Loan báo tin mừng, dạy giáo lý, ban các bí tích, thực hiện bác ái cho anh em và đồng bào đang cần giúp đỡ. Những hành động và lời nói của dòng chảy kinh nghiệm Kitô giáo không bị nghi ngờ này làm cho cuộc sống hàng ngày của nhiều cộng đoàn Công giáo Trung Quốc trở nên sống động. Trong những biến cố vui mừng và khó khăn đánh dấu 70 năm qua của Công giáo Trung Quốc, yếu tố quyết định chính là đức tin của các tông đồ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các giám mục, linh mục và giáo dân của giáo hội Trung Quốc đều được gìn giữ trong đức tin đó, không phải nhờ chủ nghĩa anh hùng hay tình nguyện cố chấp, nhưng là do ân sủng. Những người kế vị Thánh Phêrô đã trải nghiệm và chứng thực rằng sự hiệp thông của các vị với giáo hội Công giáo ở Trung Quốc sẽ không được khôi phục bằng các công cụ của quyền tối cao pháp luật, đơn giản vì sự hiệp thông đó được thiết lập dựa trên việc chia sẻ cùng một đức tin Công giáo. Đây là kho báu duy nhất được tin tưởng, ngay cả trong những điều kiện khó hiểu và gây tranh cãi tại thời điểm hiện nay.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Chuỗi mần côi, lời kinh kết nối.
Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cleopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Khi nói đây là con của bà, Chúa Giêsu muốn giao phó nhân loại cho Đức Mẹ. Và khi nói đây là mẹ của anh, Chúa mời gọi toàn thể nhân loại đón nhận Đức Maria như chính Chúa đã thực hiện trong hơn 30 năm làm con của mẹ. Nói cách khác, qua những lời trao ban này, Chúa muốn làm trung gian kết nối nhân loại với Đức Maria, để qua sự kết nối này, Chúa dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Từ khi Chúa thiết lập giáo hội, trải qua bao thế hệ với những lần hiện ra ở khắp nơi trên thế giới, mẹ Maria đã tỏ bày cho các tín hữu biết phải làm thế nào để có thể sống mối liên kết này bền vững. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính lời kinh mân côi là phương thế để giúp các tín hữu kết nối với Đức Maria, với Chúa Giêsu và giữa mọi người lại với nhau. Trước hết, kết nối với Đức Maria. Khi lần chuỗi với kinh kính mừng, các tín hữu được kết nối với Đức Mẹ. Chiêm ngắm mẹ chỉ là nữ tỳ hèn mọn, nhưng được Chúa đoái thương nhìn tới. Chính vì thế, mẹ được tràn đầy ân sủng vì luôn luôn có Chúa ở cùng. Sau khi chiêm ngắm mẹ, các tín hữu tự nhận mình là kẻ tội lỗi và xin mẹ cầu bầu cùng Chúa trong mọi giây phút cuộc đời và cả trong giờ lâm tử. Như thế, khi cầu nguyện với kinh mân côi là một sự kết nối hai chiều đi đi về về giữa Đức Maria xuống với con người và giữa con người lên với Đức Maria cách tự nhiên như tình mẫu tử. Kết nối với Chúa Giêsu. Chuỗi mân côi là một bản tóm tắt dễ nhớ về những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa cứu thế. Mân côi là những bông hồng đẹp được tượng trưng bằng các kinh kính mừng để tôn vinh người. Đức Maria đã có mặt trong cuộc đời Chúa cứu thế từ những giây phút đầu cho đến những giây phút cuối. Vì thế, các mầu nhiệm mân côi còn được gọi là cuốn sách tin mừng rút gọn. Kết nối với mọi người với nhau. Chính khi cầu nguyện với kinh mân côi, mỗi tín hữu được kết nối với Đức Maria, với Chúa Giêsu, từ đó được hiệp thông với mọi tín hữu. Hiểu được điều này, năm nay, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ tiếp tục chiến dịch được khởi xướng từ năm 2005. 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi. Bắt đầu vào ngày 18 tháng 10, tổ chức mời gọi các giáo xứ, các trường học và các gia đình kết nối với nhau tham gia lần chuỗi mân côi. Mục tiêu của chiến dịch cầu nguyện là xin sự bình an và hiệp nhất trên toàn thế giới và khuyến khích các trẻ em và mọi người phó thác vào Chúa trong lúc gặp khó khăn. Giáo hội tin rằng nếu các tín hữu trung thành cùng nhau lần chuỗi mân côi, thì mẹ Thiên Chúa sẽ dẫn mọi người như một đại gia đình đến vòng tay yêu thương của Cha trên trời. Lạy mẹ Maria, trong tinh thần chuẩn bị bước vào tháng 10, tháng mân côi, chúng con cầu xin mẹ giúp các gia đình, giáo xứ, cộng đoàn cố gắng tham gia tích cực vào chiến dịch 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi. Xin cho chúng con khám phá ra rằng, khi chúng con cùng nhau lần chuỗi mân côi, sức mạnh cầu nguyện, hiệu năng kết nối thiêng liêng có giá trị vượt trội hơn kết nối mạng Internet mà chúng con đang sử dụng mỗi ngày. Chúng con xin dâng lên mẹ những tràng hoa mân côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Lạy Nữ Vương Hòa Bình, xin mẹ đánh thức lương tâm các vị nguyên thủ quốc gia, những người nắm giữ vận mệnh thế giới. Xin đánh thức phần tốt nơi họ, dù họ nhỏ nhoi, để từ sự nhỏ bé này, với ơn Chúa sẽ có thể vượt thắng được phần dữ đang hiện diện trong họ. Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho các bạn trẻ. Xin cho họ biết nhìn vào cuộc đời mẹ để khám phá cách lắng nghe, chiều sâu phân định, lòng can đảm của đức tin và sự tận tâm phục vụ. Xin cho họ trong khi sống giây phút hiện tại, biết quy chiếu về cội nguồn để luôn mang trong tâm hồn lòng biết ơn về những điều tốt đẹp họ nhận được từ ông bà, cha mẹ. Đồng thời, xin cho họ nhận ra bài học đau đớn của các cuộc chiến tranh trong quá khứ để luôn nỗ lực trở thành những người kiến tạo hòa bình cho thế giới. Chúng con cầu nguyện cách riêng cho những bạn trẻ phải ra chiến trường, phải mang vũ khí trên tay để hủy diệt chính anh chị em của mình. Xin cho họ khi đối diện với hiểm nguy, biết tìm nương ẩn bên mẹ với lời kinh Mân Côi và xác tín như mẹ. Đối với Chúa, không có gì là không thể. Cuối cùng, xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến tràn chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày sống. Nhờ đó, chúng con được hiệp thông kết nối với nhau và cầu nguyện cho nhau. Xin mẹ khẩn cầu cho chúng con bên tòa Chúa. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.